Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 16 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là chuyên mục hiệp hành.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Quế Phương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha bác bỏ ý kiến cho rằng Ngài ủng hộ Tổng thống Putin.
Vatican, trong bài phỏng vấn được đăng trên tạp chí Civiltà Cattolica, Văn minh Công giáo, của dòng tên hôm 14 tháng 6, Đức Thánh Cha bày tỏ ý kiến cho rằng Ngài ủng hộ Tổng thống Putin. Đồng thời, Ngài mô tả việc Nga sử dụng lính đánh thuê trong cuộc chiến Ukraine là tàn ác.
Cuộc trò chuyện của Đức Thánh Cha với các biên tập viên của tạp chí dòng tên diễn ra vào ngày 19 tháng 5 cũng đề cập đến Công đồng Vatican II và con đường công nghị của Giáo hội Đức. Về cuộc chiến ở Ukraine, Đức Thánh Cha nói rằng, những gì chúng ta đang thấy là sự tàn bạo vô nhân đạo mà cuộc chiến này đang được thực hiện bởi quân đội, nói chung là lính đánh thuê, được sử dụng bởi người Nga. Người Nga thích dùng lính đánh thuê người Chechnya và Syria. Nhưng Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng, chúng ta có nguy cơ không nhìn thấy toàn bộ bi kịch đằng sau cuộc chiến này, cuộc chiến mà theo Ngài là có lẽ cách nào đó hoặc bị khiêu khích hoặc không bị ngăn chặn, và Ngài lưu ý đến việc thử nghiệm và buôn bán vũ khí. Đức Thánh Cha bác bỏ ý kiến nói rằng, Ngài ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ai đó có thể nói với tôi vào thời điểm này, vậy là Ngài ủng hộ Putin? Không. Không, sẽ là đơn sơ và sai lầm nếu nói một điều như vậy. Tôi chỉ đơn giản là chống lại việc giảm thiểu sự phức tạp của chiến tranh thành sự phân biệt giữa người tốt và kẻ xấu, mà không xem xét về nguồn gốc và lợi ích, điều vốn rất phức tạp. Trong khi chúng ta nhìn thấy sự hung hãn, tàn ác của quân đội Nga, chúng ta không được quên những vấn đề thực sự nếu chúng ta muốn chúng được giải quyết. Tin rằng người Nga đã tính toán sai khi nghĩ rằng tất cả sẽ kết thúc trong một tuần, Đức Thánh Cha nhận xét. Họ gặp phải một dân tộc dũng cảm, một dân tộc đang đấu tranh để tồn tại, và những người có lịch sử đấu tranh. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, Ngài hy vọng sẽ được gặp Đức Thượng Phụ Kirin, nhà lãnh đạo chính thống giáo Nga, tại Kazakhstan vào tháng 9. Được hỏi về con đường công nghị ở Đức, và việc một số người cho rằng nó là dị giáo, Đức Thánh Cha đề cập đến một lá thư mà Ngài đã viết cho những người công giáo Đức vào năm 2019. Ngài nói ở đó, người ta sẽ tìm thấy những suy nghĩ của Ngài. Đức Thánh Cha cũng cho biết, Ngài đã nói chuyện với Đức Cha Georg Bassing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức rằng, ở Đức có một giáo hội tin lành rất tốt, chúng ta không cần hai giáo hội như thế. Ngài nhận xét là, vấn đề nảy sinh khi con đường công nghị đến từ giới tinh hoa trí thức, thần học và bị ảnh hưởng nhiều bởi các áp lực bên ngoài.
Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về thể thao tại Vatican.
Vatican, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống của Vatican sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh quốc tế về thể thao như một cách thúc giục ngành thể thao đảm bảo quyền thưởng thức thể thao, điều gắn kết, được tham gia và phù hợp với mỗi người.
Hội nghị được tổ chức với sự phối hợp với Bộ Văn hóa và Giáo dục và Quỹ Soan Paulo II về thể thao, dự kiến sẽ diễn ra tại Vatican vào ngày 29 và 30 tháng 9. Sự kiện sẽ có sự tham dự của khoảng 200 người trong lĩnh vực thể thao, các liên đoàn thể thao quốc tế cũng như các hiệp hội thể thao nghiệp dư. Ngoài các tổ chức phi lợi nhuận và các cơ sở giáo dục hoạt động để hòa nhập vào xã hội thông qua thể thao, cũng sẽ có đại diện của các hệ phái Kitô và các tôn giáo khác. Với chủ đề thể thao cho tất cả mọi người, gắn kết, có thể tham gia và phù hợp với mỗi người, hội nghị thượng đỉnh sẽ tập hợp các tổ chức và cơ quan thể thao chính và liên chính phủ để đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha về trách nhiệm xã hội của thể thao và tầm quan trọng của việc tập luyện thể thao như một phương tiện của sự phát triển nhân văn, giáo dục và tinh thần. Trong hội nghị thượng đỉnh quốc tế, một tuyên bố sẽ được trình bày nhằm mời gọi thế giới thể thao tuân theo ba đặc điểm cơ bản: gắn kết, dễ tham gia và phù hợp với mỗi người. Tuyên bố giải thích, gắn kết từ khóa đầu tiên nêu bật sự cần thiết phải giảm khoảng cách giữa thể thao cơ sở và thể thao chuyên nghiệp, với niềm tin rằng sự thống nhất của thể thao là một giá trị cần được bảo vệ và nuôi dưỡng. Điều thứ hai, dễ tham gia, nhằm bảo đảm tất cả mọi người có quyền tập luyện thể thao bất kể điều kiện xã hội của họ như thế nào. Và thứ ba, phù hợp, tập trung vào việc tạo điều kiện cho tất cả mọi người tham gia vào các môn thể thao, ngay cả khi họ bị khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần hoặc những khó khăn về tâm lý. Vào cuối hội nghị thượng đỉnh, những người tham gia sẽ được mời ký vào bản tuyên bố với cam kết ngày càng thúc đẩy trong các thể chế và tổ chức thể thao của chính họ về khía cạnh xã hội và hòa nhập của thể thao. Lời mời cũng sẽ được mở rộng cho tất cả các tổ chức thể thao, bắt đầu với những tổ chức được truyền cảm hứng từ quan điểm Kitô giáo về con người và về chính thể thao bằng cách tham gia đăng ký trực tuyến.
Một linh mục truyền giáo người Malawi bị sát hại dã man ở Tanzania.
Tanzania, ngày 12 tháng 6, Đức cha Gervas Nyasonga, tổng giám mục giáo phận Mbeya ở Tanzania, đã thông báo rằng vào chiều ngày 11 tháng 6, thi thể của cha Michael Sampson, một linh mục người Malawi thuộc Hội Thừa Sai Phi Châu, đang làm việc với giáo phận Mbeya, đã được tìm thấy trên sông Meta và bị cắt thành nhiều mảnh.
Trước đó, vào ngày 10 tháng 6, cha Michael Sampson đã được thông báo mất tích khi cha đang ở tại Trung tâm Thanh Thiếu Niên Giáo hội Công giáo Beja. Vụ việc xảy ra chỉ vài tháng sau khi cha Francis Kangwa, người Zambia, cũng thuộc Hội Thừa Sai Phi Châu, đang làm việc với giáo phận Dar es Salaam, giáo sứ Thánh Gioan Phaolô II, được tìm thấy đã chết trong một bể nước tại ngôi nhà cha đang sống. Ông Amos, một tài xế xe ôm, cho biết rằng một bé trai đi ngang qua bờ sông và nhìn thấy thi thể cha Sampson nên đã chạy đi gọi ông khi ông đang đậu xe gần đó. Ông kể với báo The Citizen, khi chúng tôi đến nơi, chúng tôi thấy một bàn tay với đồng hồ đeo tay trong nước và chúng tôi đến gần và thấy một thi thể được cuốn trong một chiếc chăn. Chúng tôi tìm kiếm các quan chức chính phủ và cảnh sát. Họ phát hiện ra rằng chân tay của thi thể đã bị cắt rời. Ông nói thêm, đây là một vụ giết người tàn bạo. Đầu, thân, chân và cổ người chết đã bị chặt thành nhiều mảnh. Một nhân viên chính quyền cho biết, cha Sampson có thói quen đi bộ mỗi chiều xung quanh trung tâm giới trẻ. Cha Henry Sandy, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Malawi, đã đưa ra thông cáo về cái chết của cha Sampson. Hội đồng Giám mục Malawi rất tiếc phải thông báo về cái chết của cha Michael Sampson, người cho đến khi qua đời, đang phục vụ như một nhà truyền giáo tại Tổng giáo phận Beja ở Tanzania. Theo thông báo chính thức về cái chết của Đức Tổng giám mục Gervas John, Tổng giám mục của Beja, cha Maguelera đã mất tích khi đang ở trung tâm giới trẻ giáo hội công giáo Beja vào lúc 6 giờ chiều ngày 10 tháng 6. Cha được tìm thấy đã chết vào ngày 11 tháng 6 tại khu vực Saba Saba ở Beja. Hội đồng giám mục Malawi cũng chia buồn với các thừa sai Phi Châu, Đức Tổng giám mục Beja, Đức cha John của giáo phận Susu, nguyên quán của cha, gia đình và giáo dân của cha Sampson.
Người dân Congo vẫn chờ đợi Đức Thánh Cha viếng thăm.
Congo, các nhà chức trách ở Cộng hòa Dân chủ Congo đã cầu chúc Đức Thánh Cha phục hồi nhanh chóng và cho biết họ tiếp tục chờ đợi Ngài đến thăm đất nước của họ.
Phát ngôn viên của chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Patrick Muyaya chúc Đức Thánh Cha mau chóng bình phục. Ông Muyaya nói, thay mặt cho người dân Congo, chính phủ mong Đức Thánh Cha Francisco phục hồi nhanh chóng. Chúng tôi muốn bảo đảm với Ngài rằng Cộng hòa Dân chủ Congo sẽ tiếp tục kiên tâm chờ đợi chuyến thăm của Ngài. Theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Félix Tshilombo Tshisekedi, Đức Giáo Hoàng đã dự kiến đến Congo dưới ngọn cờ của hòa bình và hòa giải trong Chúa Giêsu Kitô. Ngày 10 tháng 6, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo rằng Đức Thánh Cha Francisco đã hoãn chuyến tông du thăm Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan vì lý do sức khỏe. Chuyến thăm đã bị hoãn lại đến một thời gian vẫn chưa được xác định. Theo ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, việc hoãn lại là do các bác sĩ của Đức Thánh Cha yêu cầu. Theo yêu cầu của các bác sĩ của Ngài và để không ảnh hưởng đến kết quả của liệu pháp mà Ngài đang được chữa trị cho đầu gối của Ngài, Đức Thánh Cha đã buộc phải hoãn chuyến tông du thăm Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan, được lên kế hoạch từ ngày 2 đến 7 tháng 7, đến một ngày sẽ được xác định sau.
Người tị nạn Ukraine, Bất cứ nơi nào anh chị em tới, hãy tìm đến Caritas.
Roma, khi Caritas của Cộng hòa Lithuania tiếp tục cung cấp viện trợ dài hạn cho những người tị nạn Ukraine, giám đốc truyền thông của Caritas Vilnius cho biết các linh mục công giáo ở Ukraine khuyên mọi người hãy tìm đến Caritas để được hỗ trợ, bất kể họ phải di dời đến quốc gia nào.
Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, Cộng hòa Lithuania cho đến nay đã chào đón khoảng 55.000 người tị nạn từ nước láng giềng Ukraine. Hiện một số đã bắt đầu trở về nhà. Caritas tại Lithuania đã tìm cách đáp ứng nhu cầu của những người tị nạn Ukraine, cung cấp viện trợ lương thực, quần áo và tìm nơi trú ngụ. Cô Ernesta Kaninlaite, giám đốc truyền thông của Caritas Vilnius ở thủ đô Litva, đã có buổi trò chuyện với Svetlana Dukovic của Vatican News về công việc của tổ chức này với những người tị nạn Ukraine. Cô Ernesta cho biết sự hỗ trợ đã đáp ứng những nhu cầu tức thì, chẳng hạn như quần áo, giày dép, khăn trải giường hoặc khăn tắm, vì nhiều người đến đây với rất ít vật dụng hàng ngày. Caritas cũng hỗ trợ ở mức độ chuyên sâu hơn với hình thức chăm sóc đặc biệt dành cho những người đang bị tổn thương về tình cảm hoặc tâm lý. Cô Ernesta nói, Caritas giúp đỡ về vật chất, sau đó là giúp đỡ về mặt tinh thần cho những người đã phải chịu đựng những kinh nghiệm đau thương, có thể là những nạn nhân của nạn buôn người hoặc của những tổn thương sâu sắc. Tổ chức bác ái của giáo hội địa phương thậm chí còn có một nơi mà trẻ em có thể chơi với nhau hoặc giao lưu với các tình nguyện viên Caritas. Cô Ernesta cho biết, sự hỗ trợ từ trung tâm Caritas ở Vilnius đã lan tỏa đến 10 giáo xứ trong tổng giáo phận. Các gia đình trong giáo xứ có thể đăng ký chương trình tình bạn giữa gia đình, chương trình liên kết các gia đình Ukraine và Litva để có những giây phút trò chuyện cùng nhau. Cô nói, họ có những khoảng thời gian để xây dựng tình bạn và các hoạt động thư giãn. Các gia đình ở Litva cũng đưa ra nhiều lời khuyên liên quan đến các vấn đề xã hội, như cách đến bệnh viện hoặc liên hệ nha sĩ. Theo cô Ernesta, kể từ khi Litva trải qua nhiều thập kỷ bị Liên Xô chiếm đóng trước năm 1991, hiện nhiều người cảm thấy có mối quan hệ họ hàng với những người Ukraine. Những người thân của chúng tôi ở thế hệ trước không cần trực tiếp trải nghiệm chiến tranh, bởi vì họ có cảm nhận chính xác về những gì đang diễn ra ở Ukraine. Người dân Litva đang chào đón những người Ukraine với trái tim rộng mở và cung cấp tất cả sự hỗ trợ mà họ cần. Điều này đang liên kết chúng tôi. Giám đốc truyền thông của Caritas Vilnius kể lại một câu chuyện mà cô đã nghe từ một số người tị nạn Ukraine nói rằng nhiều linh mục công giáo ở Ukraine đã nói với mọi người, bất cứ nơi nào anh chị em tới, hãy tìm đến Caritas. Cô Ernesta nói rằng, sự thực cho thấy mọi người đã tin tưởng Caritas đến mức nào, đồng thời nói thêm rằng, cơ quan bác ái hoạt động như một ngôi sao mai giúp cho mọi người nhận thấy mối bận tâm cụ thể của giáo hội. Cô cho biết, có khoảng 150 đến 250 người đến trung tâm Caritas Vilnius mỗi ngày để nhận các thùng đồ trợ cấp, đặc biệt là quần áo. Cô Ernesta đã mô tả trải nghiệm giúp đỡ những người tị nạn, điều đã thay đổi cuộc sống của cô. Cô viết trong một lưu bút, tôi là một người trẻ, tôi chưa gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Vì vậy, khi nhìn thấy những người Ukraine, điều này đã tác động rất nhiều. Ngay lập tức chúng tôi cảm thấy chúng tôi là anh chị em của nhau. Cô lưu ý rằng, kinh nghiệm này đã từng làm lung lay đời sống cầu nguyện của cô. Nhưng trong thời khắc khó khăn, cô Ernesta nhớ lại lời của Đức Tổng Giám mục Vilnius. Hãy cầm lấy khí giới mạnh mẽ nhất trong kho khí giới của bạn và sử dụng thường xuyên. Đó là cầu nguyện.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 16 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, sáng thứ Tư 15 tháng 6, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ rất đông tín hữu hành hương hiện diện trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong số tín hữu hiện diện, có 5 vận động viên khiếm thị tham gia xe đạp đôi qua đoạn đường dài 700 cây số. Các vận động viên này đã thuật lại với Đức Thánh Cha kinh nghiệm và các dự án của họ với công ty xe đạp Dopla ở tỉnh Treviso của Ý, một công ty vừa dấn thân thúc đẩy việc dạy đi xe đạp cho người khuyết tật và thu hút họ tham gia chương trình WeBike, một trải nghiệm thể thao có tính hòa nhập cao, vừa dấn thân trong việc hỗ trợ chăm sóc giảm đau cho các bệnh nhân thiếu nhi. Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã suy tư về việc Chúa Giêsu chữa lành mẹ vợ của Thánh Phêrô, người bị sốt và phải nằm ở giường. Thánh Marco thuật rằng Chúa Giêsu và các môn đệ đã đến thăm mẹ vợ Thánh Phêrô, người đã cầm tay và đỡ bà dậy. Sau đó bà được khỏi sốt ngay lập tức và trở dậy phục vụ Chúa và các môn đệ. Đức Thánh Cha nêu lên hai bài học. Bài học thứ nhất từ Chúa Giêsu, khi người cùng các môn đệ đến thăm mẹ vợ của Thánh Phêrô, người muốn nhắc nhở chúng ta rằng toàn thể cộng đồng Kitô hữu được mời gọi hiện diện với anh chị em của chúng ta đang gặp khó khăn. Chúng ta công bố ơn cứu độ của Chúa Kitô và niềm hy vọng mà phúc âm mang lại chính bằng cách đến với những người giống như rất nhiều người cao tuổi trong cộng đoàn của chúng ta đang cảm thấy bị cô lập và thậm chí bị bỏ rơi. Bài học thứ hai xuất phát từ hành động của mẹ vợ Thánh Phêrô. Khi lành bệnh, với lòng biết ơn, bà đã đáp lại lòng thương xót của Thiên Chúa bằng cách trỗi dậy và phục vụ ngay những vị khách của bà. Đức Thánh Cha nói rằng trong cộng đoàn Kitô hữu, người cao tuổi cho chúng ta thấy sự phục vụ quý giá bằng chính tấm gương của họ về lòng biết ơn đối với món quà đức tin và kinh nghiệm về sự chữa lành của Chúa trong cuộc sống của họ. Họ dạy chúng ta rằng, việc là môn đệ của Chúa Giêsu được thể hiện qua hành động bác ái, được khơi nguồn từ lòng biết ơn đối với tình yêu thương xót đã chạm đến và biến đổi cuộc sống của chúng ta. Kính mời quý vị nghe bài giáo lý của Đức Thánh Cha.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Abbiamo ascoltato il semplice e toccante racconto della guarigione della suocera di Simone.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúng ta đã lắng nghe câu chuyện đơn giản và cảm động về việc chữa lành bệnh cho mẹ vợ của ông Simon, khi đó chưa được gọi là Phêrô, trong phúc âm Thánh Marco. Câu chuyện ngắn cũng được thuật lại trong hai phúc âm nhất lãm khác, với những khác biệt nho nhỏ nhưng đề ra cho chúng ta những ý tưởng. Thánh Marco viết, mẹ vợ của ông Simon đang nằm trên giường vì bị sốt. Chúng ta không biết liệu đó là một bệnh nhẹ hay không, nhưng đối với người già, ngay cả những cơn sốt nhẹ, đơn giản cũng có thể gây nguy hiểm. Khi già, chúng ta không còn điều khiển được cơ thể của mình nữa. Cần phải học cách lựa chọn những gì nên làm và những gì không nên làm. Sức sống của cơ thể ngày càng yếu đi và rời bỏ chúng ta, ngay cả khi trái tim của chúng ta không ngừng khao khát. Do đó, cần phải học cách thanh lọc ý muốn, kiên nhẫn, lựa chọn những gì cần cho cơ thể, cho sự sống. Khi về già, chúng ta không thể làm như chúng ta khi còn trẻ. Cơ thể có một nhịp điệu khác và chúng ta phải lắng nghe cơ thể cũng như chấp nhận các giới hạn. Tất cả chúng ta đều có điều này, đúng không? Và bây giờ chính tôi cũng phải chống gậy. Bệnh tật đè nặng lên người già theo cách khác và mới so với khi chúng ta còn là thanh niên hay là người trung niên. Nó giống như một cú đánh mạnh giáng xuống vào một thời điểm vốn đã khó khăn. Căn bệnh của người già dường như đẩy nhanh cái chết, và do đó làm giảm thời gian sống mà khi đó chúng ta đã thấy ngắn ngủi. Sẽ xuất hiện nỗi nghi ngờ rằng chúng ta sẽ không phục hồi, rằng lần này sẽ là lần cuối tôi bị bệnh. Chúng ta không thể mơ về niềm hy vọng vào một tương lai mà bây giờ dường như không tồn tại nữa. Một nhà văn nổi tiếng của Ý, Italo Calvino, đã nhận xét về sự cay đắng của người già rằng họ đau khổ khi mất đi những điều kỷ niệm hơn là vui mừng vì những điều mới mẻ đến với họ. Nhưng đoạn tin mừng mà chúng ta đã nghe giúp cho chúng ta hy vọng và đưa ra cho chúng ta một bài học đầu tiên. Đó là Chúa Giêsu không một mình đến thăm bà cụ bị bệnh, nhưng người đến đó với các môn đệ.
Chính cộng đoàn Kitô hữu phải chăm sóc người già. Họ hàng và bạn bè là cộng đoàn. Việc thăm hỏi người già phải được thực hiện bởi nhiều người cùng nhau và thường xuyên. Chúng ta đừng bao giờ quên những dòng tin mừng này. Đặc biệt là ngày nay, khi số người cao tuổi đã tăng lên đáng kể so với người trẻ, bởi vì trong mùa đông dân số này, người ta không sinh con cái. Và có nhiều người già hơn và ít người trẻ hơn. Chúng ta phải cảm thấy trách nhiệm thăm viếng những người già thường ở một mình và dâng họ cho Chúa bằng những lời cầu nguyện của chúng ta. Chính Chúa Giêsu sẽ dạy chúng ta cách yêu thương họ. Một xã hội thực sự chào đón sự sống khi nhận ra rằng nó quý giá ngay cả khi già yếu, khuyết tật, bệnh tật, hiểm nghèo và khi nó đang kết thúc. Sự sống luôn luôn quý giá. Khi thấy người phụ nữ cao tuổi bị bệnh, Chúa Giêsu cầm tay bà và chữa lành cho bà. người thực hiện cùng một cử chỉ đã làm để hồi sinh bé gái đã chết. Người cầm tay em và đỡ em dậy, chữa lành cho em. Với cử chỉ yêu thương dịu dàng này, Chúa Giêsu đưa ra bài học đầu tiên cho các môn đệ. Ơn cứu độ được loan báo, hay đúng hơn là được thông truyền qua sự quan tâm chăm sóc người bệnh. Và đức tin của người phụ nữ đó tỏa sáng trong lòng biết ơn đối với sự dịu hiền của Thiên Chúa, đấng đã cúi xuống trên bà. Tôi trở lại một chủ đề mà tôi đã lặp lại trong loạt bài giáo lý này. Văn hóa vứt bỏ dường như xóa sổ người già. Đúng, nó không giết họ, nhưng nó xóa bỏ họ về mặt xã hội, như thể họ là một gánh nặng phải mang. Tốt hơn là làm cho họ biến mất đi. Đây là sự phản bội lại chính nhân tính. Đây là điều tồi tệ nhất. Đây là lựa chọn sự sống theo ích lợi, theo tuổi trẻ, chứ không phải theo sự sống như nó vốn là, với sự khôn ngoan của người cao tuổi, với giới hạn của người già. Người già có rất nhiều điều để trao tặng cho chúng ta. Họ có sự khôn ngoan của cuộc sống, có rất nhiều điều để dạy chúng ta. Đây là lý do tại sao chúng ta phải dạy con cái ngay từ khi còn nhỏ, để chúng quan tâm chăm sóc họ, để chúng đến với ông bà của chúng. Đối thoại giữa người trẻ, các trẻ em với ông bà là nền tảng cho xã hội, cho giáo hội, cho sự lành mạnh của cuộc sống. Nơi nào không có đối thoại giữa người trẻ và người già thì thiếu một điều gì đó và một thế hệ lớn lên mà không quá khứ, tức là không có cội nguồn.
Nếu bài học đầu tiên được Chúa Giêsu nêu lên, thì bài học thứ hai được trao cho chúng ta bởi một người phụ nữ cao tuổi, người đã trỗi dậy và bắt đầu phục vụ họ. Ngay cả khi một người cao tuổi, người ta có thể và đúng hơn phải phục vụ cộng đoàn. Điều đáng mừng là những người cao tuổi vẫn luôn trao dồi những trách nhiệm phục vụ, vượt qua những cám dỗ tháo lui. Chúa không từ chối họ, trái lại, người ban cho họ sức mạnh để phục vụ. Và tôi muốn lưu ý rằng các thánh sử không nhấn mạnh điểm đặc biệt nào trong câu chuyện. Đó là điều bình thường của việc đi theo Chúa, điều mà các môn đệ sẽ học trong trọn vẹn ý nghĩa của nó, dọc theo hành trình huấn luyện mà họ sẽ theo tại trường học của Chúa Giêsu. Những người cao tuổi vẫn tiếp tục sẵn sàng chữa lành, an ủi, cầu khẩn cho anh chị em của mình, dù những người đó có thể là các môn đệ, các đại đội trưởng hay những người bị tà thần quấy nhiễu, những người bị vứt bỏ. Có lẽ họ là chứng tá cao nhất về sự tinh tuyền của lòng biết ơn này, điều đi kèm với đức tin. Nếu những người cao tuổi được đặt vào trung tâm của sự quan tâm của tập thể, thay vì bị vứt bỏ và bị gạt ra khỏi bối cảnh của những sự kiện được đánh dấu trong đời sống của cộng đoàn, thì họ sẽ được khuyến khích thực hiện những hành động biết ơn đối với Thiên Chúa, đấng không bao giờ quên bất cứ ai. Lòng biết ơn của những người cao tuổi về những ơn nhận được từ Thiên Chúa trong cuộc sống của họ, như bà mẹ vợ của Thánh Phêrô, dạy cho chúng ta khôi phục niềm vui chung sống cho cộng đoàn và mang lại cho đức tin của các môn đệ đặc điểm thiết yếu trong mục đích của nó. Nhưng chúng ta phải hiểu rõ rằng, tinh thần chuyển cầu và phục vụ mà Chúa Giêsu dạy cho tất cả các môn đệ không chỉ là vấn đề dành cho nữ giới. Không có giới hạn trong lời nói và hành động của Chúa Giêsu. Hành động biết ơn vì sự dịu dàng của Thiên Chúa được diễn tả trong Tin Mừng hoàn toàn không được viết theo cách thế diễn tả người đàn ông như là chủ và người phụ nữ như là đầy tớ. Tuy nhiên, điều này không loại bỏ thực tế rằng các phụ nữ có thể dạy cho người nam về lòng biết ơn và sự dịu dàng của đức tin, những điều mà người nam cảm thấy khó hiểu hơn. Khi các tông đồ đến thăm bà mẹ vợ của Thánh Phêrô dọc trên hành trình theo Chúa Giêsu, thì bà mẹ vợ đã chỉ đường cho họ. Về sự tế nhị đặc biệt của Chúa Giêsu, đấng đã cầm tay bà và nâng bà dậy, ngay từ đầu đã cho chúng ta thấy sự nhạy cảm đặc biệt của Chúa Giêsu đối với những người yếu đuối và bệnh tật, điều mà con Thiên Chúa chắc chắn đã học được từ mẹ của mình. Xin hãy tìm cách để những người già, những người ông, người bà gần gũi với con cháu, với lớp trẻ, để truyền cho họ ký ức của cuộc sống, để truyền kinh nghiệm sống, truyền đi sự khôn ngoan của cuộc sống này. Sẽ có nhiều hy vọng hơn cho tương lai của xã hội chúng ta theo mức độ mà chúng ta kết nối với người trẻ và người già. Xin cảm ơn. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Hiệp hành.
Tính hiệp hành trong Kinh Thánh, truyền thống và lịch sử.
Các nguồn quy điển về đời sống hiệp hành của Hội Thánh trong Kinh Thánh và truyền thống cho thấy rằng, ở tâm điểm kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa là lời kêu gọi toàn thể nhân loại kết hợp với Thiên Chúa và nên một trong người. Điều này được hoàn thành trong Chúa Giêsu Kitô và được thực hiện nhờ thừa tác vụ của Hội Thánh. Những nguồn này đưa ra các hướng dẫn mà chúng ta cần để phân định các nguyên tắc thần học. Những nguyên tắc này phải làm sinh động và hướng dẫn đời sống hiệp hành, các cấu trúc, các tiến trình của nó và các sự kiện mà nó sẽ can dự. Trên cơ sở này, có thể tìm kiếm những hình thức của tính hiệp hành được phát triển trong Hội Thánh theo dòng lịch sử của Thiên Niên Kỷ thứ nhất và sau đó Thiên Niên Kỷ thứ hai trong Hội Thánh Công Giáo, khi lưu ý một số khía cạnh của việc thực hành tính hiệp hành của các hội thánh khác và của các cộng đoàn hội thánh. Cựu Ước cho thấy rằng Thiên Chúa đã sáng tạo con người, đàn ông và đàn bà theo hình ảnh người và như một hữu thể có xã hội tính. Họ được kêu gọi để cộng tác với người bằng cách tiến bước về phía trước theo dấu chỉ của sự hiệp thông, bằng cách quan tâm đến vũ trụ và hướng nó tới mục đích của nó. Ngay từ đầu, tội lỗi đã làm hỏng kế hoạch của Thiên Chúa, phá vỡ mạng lưới các mối tương quan có trật tự vốn diễn tả chân thiện mỹ của tạo thành, đồng thời làm cho người nam và người nữ bị mù lòa trước lời kêu gọi của chúng. Tuy nhiên, Thiên Chúa giàu lòng thương xót, xác nhận và tái lập giao ước của người để đưa tất cả những gì bị phân tán trở lại con đường hiệp nhất, chữa lành tự do của con người và hướng nó đến việc đón nhận để sống hồng ân kết hiệp với Thiên Chúa và hiệp nhất với anh chị em đồng loại trong công trình tạo thành, ngôi nhà chung của chúng ta. Khi thực hiện kế hoạch của người, Thiên Chúa triệu tập Abraham và dòng dõi của ông. Cộng đoàn này, thuật ngữ đầu tiên thường được dịch sang tiếng Hy Lạp là Ecclesiosia, được chuẩn nhận trong giao ước Sinai, làm cho dân tộc này được giải phóng khỏi ách nô lệ, trở nên quan trọng và xứng đáng để nói chuyện với Thiên Chúa. Trong hành trình xuất hành, họ tụ họp quanh Thiên Chúa của mình để ca tụng, tôn thờ và sống theo lề luật của người, khi ý thức rằng họ thuộc về một mình người mà thôi. Qahal hay Edas là hình thức đầu tiên mà ân gọi hiệp hành của dân Chúa được bày tỏ. Trong sa mạc, Thiên Chúa truyền phải điều tra dân số các chi tộc Israel, ban cho mỗi chi tộc địa danh của họ. Ở dưới lòng cộng đoàn, Đức Chúa là sự hướng dẫn và mục tử duy nhất của họ, người hiện diện qua tác vụ của Môi-se, đấng mà những người khác được liên kết với họ theo cách thức phụ thuộc và mang tính hiệp đoàn. Các thủ lãnh, các trưởng lão và Lê-vi, cộng đoàn dân Chúa không chỉ gồm đàn ông mà còn có cả phụ nữ, trẻ em và cả những người ngoại quốc. Đó là đối tác được Chúa triệu tập mỗi khi người tái lập giao ước của người. Thông điệp của các tiên tri dạy dân Thiên Chúa cần phải vượt qua những khó khăn của lịch sử để trung thành với giao ước. Đó là lý do tại sao các tiên tri mời gọi họ hoán cả tâm hồn của mình đối với Thiên Chúa và sống công bằng trong tương quan của họ đối với những người lân cận, thường là những người nghèo nhất, những người bị áp bức, những người ngoại quốc, như một chứng tá hữu hình cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Để thực hiện điều đó, Thiên Chúa hứa ban cho họ một trái tim và tinh thần mới và mở ra trước dân người con đường dẫn đến một cuộc xuất hành mới. Rồi người sẽ thiết lập một giao ước mới không còn được khắc ghi trên bia đá mà là trong trái tim của họ. Nó sẽ mở ra những chân trời phổ quát, vì tôi tới Đức Chúa sẽ quy tụ các quốc gia lại với nhau, và mọi thành viên của dân người sẽ được đóng ấn nhờ sự tuôn đổ thần khí của người. Thiên Chúa hoàn tất giao ước mới mà người đã hứa trong Đức Giêsu thành Nazareth, đấng Messiah và là Đức Chúa, mà lời loan báo, cuộc đời và thân thế của người mặc khải rằng Thiên Chúa là sự hiệp thông của tình yêu trong ân sủng và lòng thương xót của mình, người muốn ôm lấy toàn thể nhân loại trong sự hiệp nhất. Đức Giêsu là con Thiên Chúa, được tiền định từ đời đời để yêu mến trái tim Chúa Cha. Người đã làm người khi thời gian đến hồi viên mãn để hoàn tất chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Người không bao giờ hành động một mình và trong mọi việc, người đều làm theo ý muốn của Chúa Cha. Chúa Cha ngự trong Chúa Con và thực hiện công việc của người qua Chúa Con mà người đã sai đến thế gian. Kế hoạch của Chúa Cha được hoàn thành cách cánh chung trong mầu nhiệm vượt qua khi Chúa Giêsu hiến ban sự sống của người để lấy lại nó trong sự phục sinh và chia sẻ sự sống ấy với các môn đệ của người là những con trai và con gái, chị em và anh em khi tuôn đổ cách dồi dào Chúa Thánh Thần. Mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu là cuộc xuất hành mới, quy tụ tất cả hiệp nhất nên một. những ai nhờ đức tin mà tin vào Người, những ai mà Người đồng hóa với chính mình qua bí tích rửa tội và thánh thể. Công trình cứu độ là sự hiệp nhất mà Chúa Giêsu đã cầu xin Chúa Cha ngay trước cuộc khổ nạn của Người. Lạy Cha, để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con. Chúa Giêsu là hành giả loan báo tin mừng về nước Thiên Chúa, Người giảng dạy đường lối của Thiên Chúa và chỉ cho cách thế để đi theo đường lối đó. Thật vậy, chính Người là con đường dẫn đến Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Người chia sẻ với mọi người chân lý và tình yêu của sự hiệp thông với Thiên Chúa và anh chị em mình. Sống hiệp thông theo giới rành mới tuyệt hảo của Chúa Giêsu có nghĩa là cùng nhau bước đi trong lịch sử như là dân Thiên Chúa của giao ước mới, theo cách thức phù hợp với ân sủng đã nhận được. Trong truyền thuật về các môn đệ trên đường Emmaus, Thánh Luca cho chúng ta thấy một biểu tượng sống động của Hội Thánh như là dân Thiên Chúa được Đấng Phục Sinh hướng dẫn trên con đường của mình, Đấng đã thắp sáng Hội Thánh bằng lời của Người và nuôi dưỡng Hội Thánh bằng bánh hằng sống.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.